Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi truyền thanh trực tiếp ngày thứ Ba, 15 tháng 4 năm 2014, lúc 9 giờ sáng Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Khánh An điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Iran yêu cầu Liên Hiệp Quốc giải quyết vụ Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc. Nhà lãnh đạo Ukraine nói việc trấn áp những phần tử ly khai thân Nga đang tiến hành. Trung Quốc chỉ trích tin của báo New York Times về vai trò của Trung Quốc trong việc tìm máy bay Malaysia mất tích. Thứ trưởng Công chánh Afghanistan bị bắt cóc tại Kabul.
Người biểu tình thân Nga thách thức tối hậu thư của Ukraine. Đợt thả tù nhân chính trị tại Việt Nam gây chú ý truyền thông quốc tế.
Hà Nội đang ở vào một cái thế bị động và rất muốn giữ nguy hiểm kinh tế. Cái thao giữ nguy chính là...
Mời quý vị đón nghe trong buổi phát thanh hôm nay. Sau đây là phần tin chi tiết. Người biểu tình thân Nga ở đông bộ Ukraine đã xông vào một đồn cảnh sát khác ngày hôm qua, trong khi tiếp tục thách thức một kỳ hạn do chính phủ ấn định phải rời khỏi các tòa nhà để được ân xá. Tổng thống Ukraine đã kêu gọi binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc góp phần trong một chiến dịch chống khủng bố nhắm vào các phần tử ly khai. Từ thành phố Donetsk ở đông bộ Ukraine, thông tin viên đài VOA Henry Richwell ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngày thứ hai lẽ ra đánh dấu khởi đầu cuộc tấn công quân sự của chính phủ ở Kiev. Thay vì thế, người biểu tình thân Nga lại thắng thế thêm, xông vào một trụ sở cảnh sát ở thành phố Horlivka gần Donetsk. Một ký giả Tây Phương đã bị tấn công. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các sự cố có liên quan đến giới truyền thông nước ngoài. Sau đó, những kẻ mang súng tuyên bố cảnh sát đã chuyển qua ủng hộ họ.
Tất cả các chính quyền khu vực ở miền Đông đã chuyển sự ủng hộ qua dân chúng và không thừa nhận chính phủ ở Kiev.
Tại Slovyansk, các tay súng được vũ trang hùng hậu đã chiếm một sân bay gần đó mà họ nói là đã được lực lượng chính phủ sử dụng hôm Chủ nhật. Người đứng đầu lực lượng tự vệ Slovyansk kêu gọi Moscow giúp đỡ.
Thưa ngài Tổng thống Liên bang Nga khả kính, chúng tôi kêu gọi ngài đích thân chú ý đến tình hình hiện tại và giúp chúng tôi trong khả năng và quyền lực của ngài.
Các chính phủ Tây Phương nói Nga sẵn sàng đứng sau các cuộc biểu tình. Quan sát viên quân sự cho hay vũ khí hiện đại của người biểu tình tương tự như vũ khí mà quân đội Nga sử dụng. Moscow phủ nhận việc can dự. Tại Kiev, những người Ukraine bất mãn đã xuống đường đòi chính phủ có biện pháp chống lại các phần tử ly khai. Quyền Tổng thống Alexander Turchynov nêu nghi vấn về sự trung thành của cảnh sát.
Hôm nay họ đang chứng tỏ một sự thiếu khả năng bảo vệ công dân và tích cực dung túng khủng bố và phong trào ly khai.
Tuy nhiên, Tổng thống vẫn tìm cách trì hoãn việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Ukraine. Sự nhượng bộ rõ ràng ấy đã khích lệ người biểu tình ở thành phố Donetsk, miền Đông. Trên sân khấu, các diễn giả đòi tổ chức trưng cầu dân ý, trong khi một số người ở đám đông đáp lại bằng những lời tung hô Nga, Nga. Nhưng trong nội bộ phong trào biểu tình vẫn có những bất đồng.
Tôi muốn có trưng cầu dân ý, mọi người phải được hỏi ý kiến muốn sống như thế nào. Cá nhân tôi muốn sống ở Nga. Tôi sẽ bỏ phiếu ở lại với Ukraine. Tôi muốn sống ở Ukraine, nhưng tách ra khỏi miền Trung và miền Tây.
Bầu không khí vẫn căng thẳng. Đài VOA đã quay được các đoạn phim một người biểu tình bị đánh đập và bỏ đi. Mặc dù hai kỳ hạn đã trôi qua, vẫn chưa có hành động phối hợp của lực lượng an ninh chống lại người biểu tình ở đông bộ Ukraine. Ở Donetsk, người biểu tình đang ngày càng tự tin hơn. Và vào lúc người biểu tình chiếm đóng thêm các công thự, thẩm quyền của chính phủ Kiev ở đông bộ Ukraine dường như ngày càng yếu đi.
Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Ukraine nói ông đã phát động một chiến dịch trấn áp những người biểu tình thân Nga đang chiếm đóng một số tòa nhà chính phủ tại miền đông Ukraine. Ông Oleksandr Turchinov nói với các nhà lập pháp ngày hôm nay là lực lượng chính phủ đã bắt đầu một cuộc hành quân trong vùng Donetsk, nơi các lực lượng thân Nga đã bất chấp tối hậu thư trước đây của Kiev đầu hàng vào ngày hôm qua hay sẽ bị giáng trả. Ông Oleksandr Turchinov nói với các nhà lập pháp là việc truy dẹp được tiến hành từ từ và dè dặt. Những người biểu tình thân Nga củng cố các vị trí của họ vào cuối ngày hôm qua và dựng lên những rào cản mới dù có cảnh báo của chính phủ. Các chính phủ phương Tây cáo buộc Moscow yểm trợ những người biểu tình tại miền đông Ukraine. Tổng thống Barack Obama cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua là Moscow phải chịu những hậu quả nếu những hành động của nước này tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Ông cũng hối thúc nhà lãnh đạo Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục những người biểu tình rời khỏi những tòa nhà mà họ chiếm đóng. Đáp lại, Tổng thống Putin kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu chính phủ Ukraine đừng sử dụng vũ lực chống những người biểu tình. Ông bác bỏ tin là các nhân viên của Nga có dính líu đến những cuộc biểu tình vì những lời đồn đãi căn cứ trên những tin tức không đáng tin. Ông Putin nói, những cuộc biểu tình là do công chúng bất bình về việc chính phủ Ukraine không công nhận quyền lợi của những người nói tiếng Nga tại miền Đông. Người biểu tình yêu cầu trưng cầu dân ý về việc có tách rời Ukraine và sáp nhập vào Nga hay không, tương tự như cuộc đầu phiếu trong tháng qua tại Crimea. Tổng thống Oleksandr Turchinov nói ông không chống lại một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine sẽ như thế nào. Ông nói ông chắc chắn là đa số người dân ủng hộ Ukraine thống nhất và độc lập, có thể cho miền Đông quyền rộng rãi hơn. Ông nói một cuộc bỏ phiếu như thế có thể thực hiện cùng với cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Những nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Hoa Kỳ, Ukraine và Liên hiệp châu Âu sẽ họp hội nghị khẩn cấp về cuộc khủng hoảng vào ngày 17 tháng 4 tại Geneva. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc nói Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đến Kiev vào ngày 22 tháng 4. Trong khi đó, các giới chức Hoa Kỳ ký bảo lãnh 1 tỷ đô la tiền vay cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Jacob Flew nói thỏa thuận này chứng tỏ cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ đối với một nước Ukraine ổn định. Bộ trưởng Tài chánh Ukraine Oleksandr Starkpak nói nước ông đang kết thúc những cuộc thảo luận với IMF về một chương trình cải cách kinh tế toàn diện.
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia trở nên phức tạp hơn ngày hôm nay sau khi người ta phát hiện ra rằng khu vực tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương quá sâu đối với một tàu ngầm tự động loại nhỏ. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các giới chức Australia cho biết tàu ngầm Bluefin 21 đã vượt quá giới hạn hoạt động, độ sâu là 4.500 mét và đã phải trở lại mặt nước sau 6 giờ đồng hồ tìm kiếm ngắn ngủi ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hisamuddin Hussein sau đó nói rằng giới hữu trách hiện đang lấy các dữ liệu do thiết bị lặn dưới nước thu thập được và phân tích chúng.
Tôi biết một điều rằng họ đang phân tích các bức ảnh và tôi tin rằng khi mọi thứ đã được kiểm chứng và họ cảm thấy đã đến lúc thì họ sẽ công bố chúng cho báo chí.
Chiếc tàu ngầm không thể truyền dữ liệu trực tiếp trong khi tìm kiếm ở đáy biển, nên các giới chức phải đưa nó lên mặt nước và phân tích dữ liệu sau mỗi đợt tìm kiếm. Các giới chức nói rằng tiến trình này có thể mất tới vài tháng. Giáo sư Cherry Patiarachi từ Đại học Tây Australia nhận định.
Khu vực chúng ta nói đến gọi là Wharton Deep. Theo đánh giá, đó là một vùng đáy biển bằng phẳng, sâu thăm thẳm và thường gồm nhiều trầm tích bùn.
Trung tâm phối hợp liên ngành JACC, cơ quan phối hợp tìm kiếm, nói thiết bị lặn sẽ lại được triển khai cuối ngày hôm nay nếu điều kiện thời tiết tốt hơn. Tàu ngầm được triển khai ngày hôm qua, gần một tuần sau khi các thiết bị định vị âm thanh lần cuối cùng phát hiện các tín hiệu được cho là xuất phát từ chiếc hộp đen của chiếc máy bay mất tích. Thiết bị định vị trong các hộp thu dữ liệu chuyến bay của máy bay phát ra các tín hiệu giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Nhưng pin của hộp đen chỉ hoạt động trong khoảng một tháng, mà giờ thì đã gần 40 ngày kể từ khi chiếc máy bay mất tích. Chiếc máy bay Boeing 777 với 239 hành khách trên khoang bị mất tích hôm 8 tháng 3 trong chuyến bay theo lịch trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.
Trung Quốc chỉ trích tin của báo New York Times cho rằng Bắc Kinh bất lực và muốn chứng tỏ năng lực kỹ thuật đã làm trở ngại cuộc truy tìm chiếc máy bay Malaysia mất tích. chính phủ Trung Quốc đổ vào cuộc tìm kiếm này một nguồn lực tổng khổng lồ, trong đó có tàu bè, máy bay và vệ tinh để giúp phát hiện chiếc máy bay chở 154 người Trung Quốc trong số 227 hành khách. Ít nhất có hai trường hợp các nhà điều tra Trung Quốc tuyên bố có đột phá trong việc tìm kiếm, nhưng bị các nhà điều tra quốc tế bác bỏ vài ngày sau đó. Báo Times ngày hôm nay loan tin là những nước khác liên hệ đến việc tìm kiếm bực tức về những nỗ lực của Trung Quốc. Phát biểu ẩn danh, một viên chức quốc phòng cao cấp Hoa Kỳ nói những nguồn tin sai lạc làm chậm cuộc điều tra. Khi được hỏi về bài báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh rất bất bình. Bà nói thêm là mục đích duy nhất của Trung Quốc là làm tất cả mọi việc để tìm ra chiếc máy bay. Bà nói là thế giới vẫn còn theo dõi chặt chẽ chiếc máy bay MH370 và hiện đang trong một giai đoạn quan trọng của cuộc tìm kiếm. Bà nói bà không biết mục đích của tờ Times khi cho đăng tải bài báo này là gì, nhưng đây là một hành vi vô trách nhiệm. Bài báo của tờ Times chú trọng đến tuyên bố của Trung Quốc là chiếc tàu tuần duyên Hải Sinh 01 phát hiện những tín hiệu dưới nước cho rằng của máy thu âm dữ liệu chuyến bay. Một chiếc tàu của Anh, chiếc HMS Eco, được chuyển hướng tạm thời để giúp kiểm chứng tuyên bố này, ngay cả khi tàu Trung Quốc hoạt động bên ngoài vùng tìm kiếm, được các nhà chức trách quốc tế chỉ định. Tờ Times trích lời một viên chức ẩn danh nói đầu mối không đúng đã làm cho các tàu thuyền tìm kiếm mất cơ hội ghi nhận thêm những tín hiệu của chiếc hộp đen hiện đã hết pin. Báo này cũng nói là trong những ngày đầu của cuộc điều tra, Trung Quốc công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy những mảnh vỡ của chiếc Boeing 777. Sau đó, Trung Quốc xác nhận là không liên hệ đến máy bay. Nhiều nhà phân tích nói việc tìm kiếm đã trở thành một cơ hội quan trọng cho Trung Quốc phô trương sức mạnh hải quân với các nước láng giềng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tin tức và các chương trình phát thanh phát hình của chúng tôi có trên website voatiengviet.com. Nếu bị chặn tường lửa, xin truy cập địa chỉ vn1975.info, vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua điện thoại khi gọi vào số 213-493-0225. Sau đây là các tin tức liên quan tới Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Truyền thông quốc tế hôm nay tiếp tục chú ý tới đợt thả các nhà tranh đấu dân chủ Việt Nam sau khi thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và blogger Vi Đức Hồi được phóng thích trước khi mãn hạn tù. Đài phát thanh NPR tại thủ đô Washington, các tờ báo Wall Street Journal, New York Times đều phổ biến các bài viết liên quan tới diễn biến mà đa số cho là đáng khích lệ nhưng cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Trích tin của hãng thông tấn AP, đài NPR chiều 14 tháng 4 tường thuật rằng trong tháng này Hà Nội đã trả tự do cho 3 nhà bất đồng nổi tiếng, kể cả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. AP dẫn lời phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thái Thông, nói rằng những vụ phóng thích này là kết quả của chính sách khoan hùng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bản tin này dẫn lời hai nhân vật quen thuộc với các cuộc thương thuyết, không muốn cho biết danh tính, nói rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được thả, với điều kiện ông phải rời Việt Nam để sang Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra thông báo hoan nghênh vụ thả hai nhà bất đồng mới nhất, nói rằng đây là một diễn biến tích cực cho nhân quyền tại Việt Nam. Người phát ngôn của Đại sứ Mỹ Spencer Kreider nói, chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả mọi người dân được bày tỏ quan điểm của họ mà không sợ bị trừng phạt. Các giới chức Mỹ trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại đang trong vòng thương thuyết là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, sẽ không được phê chuẩn tại Quốc hội Mỹ, trừ phi chính phủ Việt Nam chứng tỏ họ có những bước để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước. Hội Ân xá Quốc tế hôm qua nhận định rằng tin về việc trả tự do sớm cho nhiều tù nhân lương tâm là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, nêu bật tình cảnh của ít nhất 70 người khác vẫn còn bị giam cầm vì đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa Ông Rupert Abbott, phó giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng hội hân hoan trước tin Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi và luật sư Cù Huy Hà Vũ được thả ra khỏi nhà tù, nhưng lẽ ra họ không bao giờ phải ngồi tù mới phải. Hội Ân xá Quốc tế nói những vụ phóng thích vừa rồi là một bước đi theo đúng hướng cho quyền tự do ngôn luận, và Hội Ân xá Quốc tế hy vọng rằng đợt thả tù nhân lần này phản ánh một sự chuyển hướng trong cam kết của Việt Nam sẽ tôn trọng nhân quyền. AP từng thuật rằng những động thái bất thường này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang thương thuyết một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ mà theo dự kiến sẽ giúp vực dậy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Việt Nam. Nói chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA, một nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước, bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhận định về sự liên hệ giữa các cuộc thương thuyết TPP và đợt phóng thích tù nhân mà ông cho là đáng chú ý nhất kể từ năm 1975 tới nay.
Về vấn đề gia nhập TPP, đòi hỏi là phải có những công đoàn tự do và Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Thì vì suy sụp kinh tế, vì áp lực của quần chúng, rồi vì áp lực của Đông Nam Á, của thế giới, Việt Nam đã đến lúc bắt buộc phải lấy quyết định. Và một trong những quyết định đó là thỏa mãn những cái áp lực của quần chúng trong nước, thỏa mãn những đòi hỏi của các siêu cường tại Á Châu Thái Bình Dương mà vai trò của Mỹ rất là quan trọng.
Dạ thưa bác sĩ có nghĩ sau cái đợt thả tù nhân lần này đó thì có cái cơ may nào là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến thăm Hà Nội trong cái chuyến công du Á Châu sắp tới không ạ?
Vâng, đây chỉ là một phần trong cái Hà Nội và cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương tùy theo cái tiến triển. Nhưng mà hiện giờ theo tôi biết thì là Hà Nội đang ở vào một cái thế bị động và rất muốn cứu nguy nền kinh tế. Mà cái thao cứu nguy chính là TPP. Chuyện mà Tổng thống có đến không thì theo tôi đó là tùy thuộc cái tiến triển của TPP.
Giới hoạt động và các nhà ngoại giao đang theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam nói rằng chính quyền Việt Nam dường như đang tìm cách tránh những vụ án chống những nhân vật bất đồng được nhiều người chú ý bằng cách không truy tố nhiều người như trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, những hành động sách nhiễu và đôi khi các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các nhà hoạt động vẫn tiếp tục gia tăng. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và dân biểu Peter Welch đi thăm Việt Nam. Bản tin của vtdigger.com hôm qua tường thuật rằng Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, đại diện Đảng Dân Chủ ở bang Vermont và dân biểu Peter Welch sẽ dẫn đầu một phái đoàn quốc hội lưỡng đảng đi thăm Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kông. Tin này dựa trên thông cáo báo chí ngày 11 tháng 4 của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cho biết là phái đoàn quốc hội Mỹ đã rời thủ đô Washington hôm thứ Bảy 12 tháng 4 và sẽ trở về nước vào ngày thứ Tư 23 tháng 4. Thượng nghị sĩ Leahy là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ. Dân biểu Welch phục vụ trong tiểu ban giám sát chi tiêu của Cơ quan An ninh Quốc gia, Bộ An ninh Nội địa và các hoạt động nước ngoài. Trọng tâm của chuyến đi thăm Trung Quốc và Việt Nam là những cuộc thảo luận về luật tác quyền, nhân quyền và các nỗ lực nhân đạo đang được tiến hành ở Việt Nam liên quan tới chất độc da cam và tháo gỡ mìn để lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc, phái đoàn Quốc hội Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao, các đại diện dân sự, các sinh viên trường luật và những người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa Mỹ-Việt cũng như giới đại diện doanh thương. Đặc biệt, phái đoàn Quốc hội Mỹ sẽ đến thăm một địa điểm xử lý chất độc da cam ở Đà Nẵng mà Cơ quan Viện trợ Phát triển của Hoa Kỳ USAID là một đối tác. Thượng nghị sĩ Lee là Chủ tịch Giám sát Ngân sách của USAID. Trong nhiều năm qua, ông đã hậu thuẫn cho nỗ lực tháo gỡ mìn bẫy còn lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Lee đã đọc một loạt bài diễn văn tại Diễn đàn Thượng viện Hoa Kỳ nêu bật mối họa của các mìn bẫy và kêu gọi Tổng thống Obama hãy tham gia một hiệp định quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng mìn bẫy.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại phần tin quốc tế, Sở Dịch vụ Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên lên tiếng xin lỗi sau khi các điệp viên bị phát giác là đã cung cấp văn kiện giả mạo của Trung Quốc dùng để truy tố một người Bắc Triều Tiên bị cáo buộc làm gián điệp. Tổng thống Park Geun-hye đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ tai tiếng, làm hoang ố thêm hình ảnh của Sở Tình báo và yêu cầu cải tổ cơ quan này. Từ Seoul, thông tin viên đài VOA Daniel Scherf gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Giám đốc Sở Tình báo Nam Triều Tiên còn gọi tắt là NIS, ông Nam Jae-jun, hôm nay đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về vụ tai tiếng gián điệp Bắc Triều Tiên. Các công tố viên nói các điệp viên của Sở Tình báo Quốc gia NIS đã làm giả các hồ sơ di trú Trung Quốc để làm bằng chứng trong một vụ án gián điệp nhắm vào Yu Woo-song, một nhân vật bất đồng chính kiến Bắc Triều Tiên. Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên loan tin đảng đối lập chính ở Nam Triều Tiên đã yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye bãi nhiệm ông Nam vì vụ này. Một phó giám đốc NIS đã từ chức hồi xế hôm qua sau khi một cuộc điều tra xác nhận vụ tai tiếng. Ba điệp viên tình báo nữa, trong đó có một vị lãnh sự Nam Triều Tiên ở Thẩm Dương, Trung Quốc và một người Triều Tiên gốc Hoa đang bị truy tố. Nhưng hôm qua, các công tố viên đã kết luận rằng vụ giả mạo không phải do những người lãnh đạo NIS dàn dựng và giám đốc Nam hiện không phải đối mặt với bất kỳ biện pháp kỷ luật nào. Ông đã xin lỗi dân chúng vì gây ra quan ngại. Ông Nam nói NIS sẽ tìm cách khai triển các kỹ thuật điều tra khoa học và củng cố khả năng của cơ quan trong việc điều tra những vụ việc thân Bắc Triều Tiên. Ông nói đây là một nhiệm vụ quan trọng của NIS trong suốt quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ. Chưa rõ ngay liệu vụ án nhắm vào nhân vật bất đồng chính kiến Bắc Triều Tiên Yu có được bãi nại vì bằng chứng sai lạc hay không. Ông Yu đã trốn qua miền Nam vào năm 2004 và làm việc cho chính quyền thành phố Seoul. Nhưng các công tố viên cáo buộc là ông bí mật làm việc cho Bình Nhưỡng. Ông bị nghi là thu thập và nộp thông tin về hơn 200 đồng chí bất đồng chính kiến cho Bắc Triều Tiên trong các chuyến đi ngang qua Trung Quốc. Ông Yu đã bác bỏ các cáo trạng đó và đã được một tòa dưới tha bổng. Nhưng một kháng cáo của các công tố viên bao gồm các bằng chứng mới về các hồ sơ di trú của Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc nêu những nghi ngờ về tính khả tín của các văn kiện hồi tháng 2 dẫn tới cuộc điều tra. Vụ tai tiếng NIS là một vụ mới nhất trong một loạt những vụ tai tiếng của cơ quan tình báo Nam Triều Tiên. Một số điệp viên của cơ quan bị truy tố về tội tìm cách gây ảnh hưởng với công luận trên mạng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Cựu giám đốc tình báo Won Se-hun cũng đang bị tố cáo là can thiệp vào cuộc bầu cử và hồi tháng 1 đã bị kết án 2 năm tù về tội tham nhũng. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay yêu cầu một cuộc cải tổ cơ quan tình báo. Bà Park nói bà rất hối tiếc vì đã gây quan ngại cho dân chúng vì các tập tục sai trái của NIS và những lỗ hổng vô tận trong hệ thống quản lý của cơ quan đã bị tiết lộ một cách đáng tiếc. Bà nói NIS phải thực hiện các nỗ lực giáo diết cải tổ nhằm bảo đảm là những sự cố như thế sẽ không xảy ra nữa. Bà cho biết bà sẽ có những biện pháp mạnh nếu xảy ra thêm một vụ làm mất lòng tín nhiệm của nhân dân. Bắc Triều Tiên chưa đưa ra lời bình tức thời về vụ tai tiếng gián điệp, nhưng thông thường phủ nhận việc can dự vào các hoạt động gián điệp. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu cho hay, ba phương tiện hàng không không người lái đã bị phát hiện rớt xuống Nam Triều Tiên trong mấy tuần qua, gần như chắc chắn là của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ lời cáo buộc và đề nghị gửi các giới chức tham gia một cuộc điều tra chung về các máy bay không người lái này. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên gạt bỏ đề nghị và gọi đó là một chiến thuật tâm lý không đáng để cứu xét. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày hôm nay đi thăm lăng của ông nội Kim Il-sung nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 của nhà lãnh tụ sáng lập quốc gia quá cố. Kỷ niệm này được gọi là Ngày Mặt Trời, là một ngày lễ quan trọng của Bắc Triều Tiên. Nhiều người tụ tập để hứa trung thành và tưởng niệm tại những bức ảnh hay tượng của lãnh tụ. Truyền hình nhà nước cho thấy ông Kim Jong-un cùng với các giới chức quân đội cao cấp tại dinh Kumsusan ở Bình Nhưỡng, nơi xác ướp của ông nội ông Kim được trưng bày. Xác của bố ông Kim, người tiền nhiệm của ông, cũng được quan tại dinh này. Ba thế hệ các nhà lãnh đạo Kim có một vị trí như thượng đế tại Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, những người biểu tình đốt và đạp lên những bức ảnh của ba lãnh tụ họ Kim trong một cuộc biểu tình chống Bắc Triều Tiên tại Seoul. Một trong những người biểu tình, ông Park Chang-sung, kêu gọi trừng phạt thêm Bình Nhưỡng mà ông nói là một mối đe dọa cho cộng đồng thế giới. Ông Park nói Bắc Triều Tiên đã bắn phi đạn vào Biển Đông và đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Người Nam Triều Tiên cực lực lên án chế độ độc tài miền Bắc vào ngày sinh nhật của ông Kim Il-sung, Ngày Mặt Trời. Tại Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, phát ngôn viên Kim Min-suk nói kỷ niệm tại miền Bắc dường như ít tưng bừng hơn những năm trước đây, khi ngày này được sử dụng để phô trương sức mạnh quân sự. Ông Kim nói Bắc Triều Tiên không chuẩn bị bất cứ cuộc biểu diễn, cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn nào. Có thể cuộc phô trương sức mạnh quân sự không lên đến cao điểm vào lúc này, ngay cả khi việc này thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên, có thể hiểu được là Bắc Triều Tiên đang sẵn sàng phóng phi đạn bất cứ lúc nào và các cơ quan tình báo Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ và giám sát bất cứ các hoạt động về phi đạn nào. Căng thẳng lên cao tiếp sau một loạt các cuộc thử nghiệm rocket và phi đạn của Bắc Triều Tiên vào tháng trước. Vào ngày 31 tháng 3, hai miền Triều Tiên đã pháo kích vào vùng biển của hai nước. Tiếp theo vụ pháo kích này, các giới chức Nam Triều Tiên phát hiện một máy bay không người lái và không vũ trang được chế tạo vụng về trong vùng này. Sau đó họ tiết lộ thêm là đã tìm thấy hai máy bay không người lái khác nữa. Seoul tin là những máy bay không người lái này của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc, đề nghị giúp chính phủ Nam Triều Tiên điều tra xem ai chịu trách nhiệm trong vụ này. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên bác bỏ đề nghị này, nói rằng không đáng để cứu xét và là một phần của chiến tranh tâm lý chống lại miền Nam. Diễn biến này xảy ra vào lúc binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chuẩn bị chấm dứt cuộc tập trận quy mô chung lớn hàng năm có tên là Đại Bàng Con, bắt đầu vào tháng 2 vừa qua. Washington và Seoul nói cuộc tập trận có tính cách phòng vệ. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên nói rằng họ xem những cuộc tập trận là chuẩn bị xâm lăng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com lúc 10 giờ tối nay với tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@avong.gmail.com. Trà My và toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.